นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะđệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách tấn tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử hiện diện trong room được tăng tâm thường an lạc và được sự thời gian nghe pháp. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi xin giảng với cái đề tài thời pháp hôm nay là hai loại tâm sự. Trong Phật pháp của chúng ta thì nếu như chúng ta biện luận về Phật pháp mà nếu không khéo thì sẽ dẫn tới một sự tranh luận. Và trong hai cái sự tranh luận này thì trong kệ pháp cú Đức Phật ngài cũng dạy rằng người nào biết là trong cái cuộc tranh luận này ta sẽ chết thì lập tức làm lắng dịu cái cuộc tranh luận ấy ngay. Như vậy thì cái cuộc tranh luận hay tranh sự này có hai loại. Một loại là tranh sự về pháp, loại thứ hai là tranh sự về luật. Bây giờ trước tiên chúng ta đi qua chi phần thứ nhất là tranh sự về pháp. Thưa quý vị, trong tranh sự về pháp này có hai cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Một điều thứ nhất là đối với những người mà tầm cầu Phật pháp thì họ sẽ băn khoăn và họ sẽ nghi ngờ về những lời dạy của Đức Phật, hay là những người mà chưa nghe được cái lời dạy của Đức Phật họ cũng vẫn nghi ngờ về, hoặc là họ băn khoăn, hoặc là họ chưa tìm ra được một cái lối thoát để ra khỏi cái sự khổ trong cái dòng luân hồi hay trong hiện tại. Mà ở trong hiện tại thì chúng ta nhận thấy rằng cái sự khổ nó có sanh già bệnh chết rồi phân ly vân vân. Nhưng mà người ta muốn tìm được một cái chân lý nào đó hay một cái phương án nào đó thì người ta sẽ cố gắng thực hiện, nhưng mà vì không có tìm đúng cái phương pháp cho nên những cái sự khổ nó cứ tìm cách mà nó gia tăng lên chứ nó không thể là chấm dứt được. Và đối với những thời Đức Phật thì cái sự tranh luận về pháp được khởi hiện ở trong kinh tạng rất là nhiều. Ngay trong thời Đức Phật, với một cái toàn năng trí, một cái trí tuệ mà toàn tri của Đức Phật, tất cả các pháp ngài đều đã trải qua, tất cả các pháp ngài đã được đắc chứng. Và trong những cái khía cạnh, từng khía cạnh một của một cái vấn đề hay một cái pháp đó thì Đức Thế Tôn ngài đã thấu hiểu cái mặt này mặt nọ, cũng giống như một người đã thấu hiểu một viên kim cương tám mặt. Bất kỳ người ta nói về một cái mặt này mà ta chấp kiến vào một cái mặt này thì họ còn quên cái mặt kia. Một viên kim cương có tám mặt, nó có thể là một mặt có màu xanh, một mặt nó màu hồng, một mặt nó màu tím, một mặt nó màu đỏ, vân vân. Nhưng mà người này chỉ nói rằng cái viên kim cương này nó là chỉ có màu đỏ chứ không phải màu xanh, thì người này chỉ nhìn là một cấp độ mà nó không phải là nhìn trọn vẹn của một cái viên kim cương. Và những tranh luận về pháp hay là tranh sự về pháp nó khởi lên ngay trong thời Đức Phật. Có những du sĩ đi tới với tâm cầu pháp, nhưng mà trước khi những cái tâm cầu pháp đó, họ luôn luôn có một cái sự chấp kiến, họ giữ vững cái ý kiến của mình để khi mà họ nghe được Đức Thế Tôn mà chỉ ra những cái điểm mà sơ hở, hoặc là những cái điều nó không có hợp lý một cách trọn vẹn, thì bây giờ họ mới chấp nhận cái giáo thuyết của Đức Thế Tôn. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh Trường Trảo, tức là du sĩ đi Kha Na Khá, cháu của Đức Xá Lợi Phất, nghe tin là người chú của mình đã xuất gia trong giáo pháp này, thì du sĩ Trường Tảo ngẫm nghĩ rằng chú ta là một cái người thông minh, một người đã am tường ba tạng Huệ Đà, nhưng mà lại theo cái đời sống phạm hạnh ở trong cái giáo pháp của Đức Sa Môn Gotama. Như vậy thì Đức Sa Môn Gotama phải có gì đặc biệt. Nhưng mà thật sự thì ông cũng chưa tin đâu, và ông nghĩ rằng cái quan kiến của mình nó đúng. Cho nên du sĩ Trường Trảo đang đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con có một cái quan điểm là con sẽ không thích thú bất kỳ một cái quan điểm nào. Ở đây thì chúng ta mới thấy rằng cái trí tuệ của Đức Phật nó rất là đặc biệt. Ngài nói rằng: này du sĩ, có phải ngươi vừa bảo rằng là ngươi không thích thú bất kỳ một quan điểm nào? Và du sĩ Trường Đạo đã xác nhận ba lần. Nhưng mà khi mà xác nhận lần thứ ba thì du sĩ Trường Đạo chợt hiểu ra rằng mình đã bị một cái lỗ hổng, tức là một cái kẽ hở. Ngay câu hỏi đầu tiên, Sa Môn Gotama đã đánh bại cái quan điểm của mình. Bởi sao vậy? Bởi vì tôi chấp nhận rằng không thích thú bất kỳ một cái quan điểm nào, thì thật ra tôi đang thích thú với cái quan điểm là không thích thú với bất kỳ một quan điểm nào. Và du sĩ Trường Trảo mới trường né. Phần đông là như vậy, tức là dựa vào một cái đại chúng, người ta chấp nhận như vậy, tôi cũng chấp nhận như vậy. Đức Phật Ngài đã giải thích có cái ba cái quan điểm. Quan điểm thứ nhất là tôi không thích thú bất kỳ một cái quan điểm nào. Quan điểm thứ hai rằng là tôi thích thú với bất kỳ một cái quan điểm nào. Và quan điểm thứ ba là tôi thích thú và không thích thú với một số quan điểm. Một số quan điểm thì làm tôi thích thú, và một số quan điểm làm cho tôi không thích thú. Và nghe như vậy thì du sĩ Trường Trảo chấp nhận. Tại sao du sĩ Trường Trảo chấp nhận? Bởi vì nó là một cái sự thật, một cái sự thật của thế gian. Phần đông thế gian đều có ba cái quan điểm này. Một nhóm thì luôn luôn là thích, không thích thú với bất kỳ một cái quan điểm nào, tức là người mà theo chủ nghĩa hoài nghi. Còn một quan điểm thứ hai là thích thú với bất kỳ một quan điểm nào, đây là quan điểm của người si mê. Và một số người thì họ sẽ nghĩ rằng với những quan điểm nào mà tốt mà tôi chấp nhận, và quan điểm nào không tốt tôi không chấp nhận. Thì du sĩ Trường Rảo đã chấp nhận cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài nêu ra là có ba quan điểm của phần đông là như vậy. Và Đức Phật Ngài tiếp tục Ngài giảng thuyết rằng với những người nào mà chấp nhận cái quan điểm không thích thú bất kỳ một quan điểm nào khác, thì người này là không chạy theo cái chiều hướng của cái tham dục, của cái dục vọng. Còn cái người nào mà chấp nhận tất cả những quan điểm đều làm tôi thích thú, thì cái người này chạy theo một cái chiều hướng của tham dục. Và nghe vậy thì du sĩ Trường Trảo cảm thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài đứng về phe mình. Ngài đứng về phe mình. Và khi đứng về phe mình như vậy thì ông quan hỷ, ông nói là như vậy là Sa Môn Gotama cũng đồng ý là cái quan điểm của tôi là đúng. Nhưng mà thật ra thì Đức Phật Ngài cũng không nói đúng hay sai ở chỗ này. Và Đức Phật Ngài mới giải thích rằng: này du sĩ, nếu như ngươi chấp nhận một cái quan điểm thì ngươi sẽ phản đối hai quan điểm còn lại. Và một khi một quan điểm được chấp nhận và phản đối một quan điểm kia thì sẽ nảy sinh ra một cái tranh cãi, rất là tranh sự. Và mỗi khi tạo ra một cái tranh sự như vậy thì nó dẫn tới sự xung đột. Và mỗi khi dẫn tới sự xung đột như vậy thì cơ hội của tham sân nó sẽ có cơ hội dấy lên. Và tiếp theo thì Đức Phật Ngài giảng về cái nhiều cái loại thọ nhật. Và nghe xong cái điều này thì Du Khỉ Trường Trảo đã chợt hiểu ra, bởi vì chấp nhận một cái quan điểm nào đó nó cứ chính là cái tâm sở thọ. Và một khi tâm sở thọ mà nếu như không khéo của nó thì cái tâm sở thọ này nó sẽ trở thành là thường hằng. Và một cái tâm sở thọ này trở thành thường hằng thì rơi vào một cái tri kiến bị sai, nó cách khác à, nó rơi vào cái tạp kiến, nó không đúng. Cho nên cái quan điểm của Đức Phật hay là nói cái khác, cái giáo pháp của Đức Phật là Ngài không chấp nhận bất kỳ một cái quan điểm nào. Mà Ngài chấp nhận cái gì? Ngài chấp nhận ở trên một cái sự thật, tức là một cái chân lý. Bao giờ nói ra đúng một cái chân lý, bao giờ nói lên một cái sự thật hợp theo đúng cái chân lý thì Đức Thế Tôn Ngài chấp nhận, Ngài không phản bác. Nhưng mà hãy cái chân lý đó nếu cần tìm hiểu sâu sâu xa hơn thì Ngài sẽ giải thích à, nó có những cái mặt khuyết như thế này, mặt khuyết như thế kia. Và chúng ta mới thấy rằng khi những du sĩ ngoại đạo mà tới mà bạch hỏi Đức Thế Tôn mà mở ra một cái cuộc mà luận pháp cái hàng hoài, thì Đức Thế Tôn Ngài phải hỏi rằng á, này trưởng giả như trưởng giả Ubali, này du sĩ như là du sĩ Quách Cháu Quách Tá, hay là du sĩ Đi Kha Na Khá, hay là Ní Canh Thá Sách Chá Cá, hỏi rằng cái ngươi có bằng lòng mà đàm luận ngươi với Như Lai theo đúng chân lý hay không, theo đúng sự thật hay không. À, nếu mà chấp nhận cái điều này à, thì Đức Phật Ngài mới đem lại cái ánh sáng, đem lại một cái sự giải tỏa những cái điều còn khúc mắc ở bên trong cái một cái quan điểm đó hay một cái luận thuyết đó. Còn nếu không thì Ngài im lặng. Như trường hợp mà du sĩ Quách Trá Quách Tá hỏi Đức Thế Tôn là thế gian thường hay là không thường, thế gian là hữu biên hay vô biên, thì Đức Phật Ngài im lặng. Hỏi ba lần Đức Phật Ngài cũng im lặng. Không phải là Ngài không biết, nhưng mà với một cái tri kiến, một cái sự chấp kiến đó, hoặc là thường hoặc là vô thường, hoặc là hữu biên hoặc là vô biên, hoặc là chúng sanh sau khi chết còn tồn tại, hoặc là chúng sanh sau khi chết không tồn tại, mà tất cả những cái đó nó đều có những cái mặt hở của nó, có những cái điều còn chưa có, cái người mà không có suy ngẫm thì sẽ không tìm thấy ở bên trong đó. Ví dụ như nói rằng chúng sanh sau khi chết còn tồn tại, nhưng mà nó cũng còn một cái kẽ hở, một kẽ hở. Một kẽ hở thứ nhất là nói chúng sanh nào mà còn tham ái thì sau khi chết còn tồn tại. Rồi một chúng sanh nào mà không còn tham ái thì sau khi chết sẽ là chấm dứt. Nhưng mà cái chấm dứt đây nó không hẳn là cái hoại diệt hoàn toàn, mà cái là ở vào cái trạng thái là không còn sinh tử nữa. Nhưng mà với một cái sự hiểu biết, một sự chấp kiến của du sĩ Quách Trá Quách Tá thì nếu mà trả lời thì khiến ông càng hoang mang hơn nữa. Mà cái tiềm năng đạo quả của du sĩ Quách Trá Quách Tá có chứ không phải không. Cho nên những trường hợp này Đức Thế Tôn Ngài im lặng. Còn nói chúng sanh sau khi chết không còn tồn tại thì nó có, thì nó cũng có cái phần đúng chứ không phải là phần sai hoàn toàn. Đối với chúng sanh nào mà như là bậc thánh A-la-hán thì đã diệt trừ cái tham ái, sau khi chết không còn tồn tại, không có còn sinh tử luân hồi nữa, chứ không phải là một cái chủ thuyết là đoạn kiến. Nhưng mà đối với những cái tà kiến thì nó sâu kín vô cùng, rất khó nhận thức nó. Như là trong Tăng Chi Kinh Đức Phật Ngài dạy rằng nó có ba cái điều mà không thể bộc lộ ra, khó có thể bộc lộ ra. Thứ nhất là sở hành của nữ nhân thì không có thể mà bộc lộ ra được, nó phải là kín kín hở hở mới cho, mới có cái vẻ là hấp dẫn cho hàng hoàng. Hoặc là thứ hai là cái chú thuật manh ta nó sẽ không có thể là phơi bày ra được, bởi vì khi mà phơi bày ra thì nó sẽ là mất cái linh nghiệm, nó không có còn có cái vẻ quyến rũ những cái người mà thích về tha lực để mà học hỏi thêm. Và thứ ba là cái tà kiến là một cái sự tế nhị, nó thâm sâu rất là khó có thể mà thấu hiểu được nó một cách trọn vẹn. Một khi mà thấu hiểu được nó một cách trọn vẹn thì người đó phải có cái tri kiến, mà cái tri kiến này phải đặt lên nền tảng là cái chân lý, cái sự thật. Nó không phải qua cái tưởng, không phải qua cái tưởng tượng, không phải qua cái suy luận. Bao giờ mình hiểu một cái điều nào đó qua cái tưởng hay qua một cái suy luận mà mình chưa có thực chứng, thì cái điều đó nó còn nằm trong một cái giả thuyết, nó chưa được cái kiểm định, nó chưa được cái kiểm nhận qua những cái sự thực hành pháp của mình. Cho nên cái Đức Phật ngài dạy rằng cái tà kiến nó tế nhị, nó thâm sâu, rất là khó nhận biết. Thì như vậy cũng cái tri kiến của bạn, bởi vì nơi nào mà có tà kiến thì cái tri kiến đúng đắn nó sẽ không sinh khởi, mà bao giờ có tri kiến đúng đắn nó sinh khởi vậy thì tà kiến kia nó không có. Mà tà kiến thì nó đã thâm sâu tế nhị vậy thì cái tri kiến đúng đắn, gọi là cái chánh kiến đúng đắn, nó cũng thâm sâu và nó cũng tế nhị như vậy, nó rất khó cái hiển lộ. Một khi một cái chánh kiến nó hiển lộ ra thì người này phải thấy được cái tam tướng, mà phải thấy được cái tam tướng mà cái người này muốn một cái chánh kiến nó chỉ là thường tình, chứ không phải là một cái chánh kiến đó nó chưa đến một cái kết quả nào mà đặc biệt di diệu. Chỉ bao giờ cái chánh kiến này nó trở thành kiên cố bất động khi nó nhận thức được, nó trải qua được một cái sự diệt trừ một cách hoàn hảo, tức là diệt trừ đi những cái kiết sử mà chứng đạt được niết bàn, thì bây giờ cái chánh kiến này mới thật sự là bất động, nó tạo ra là kiên cố. Cho nên chúng ta mới thấy rằng trong tất cả những cuộc tranh luận về pháp nó đều có khởi lên chứ không hay không có. Và thường thường cái chơi ngày xưa các ngài đó, cái ngài vẫn biết cái điều đó và các ngài hỏi đáp với nhau, hỏi đáp đó là tư cách biện luận chứ không phải là một cái tranh sự. Mà trong cái lần nọ thì ngài Lắc Kha Ná đã giảng pháp, thì bây giờ có một vị tỳ khưu cũng rất là đa văn tên là Chích Tá Quốc Tá, tên là Chích Tá Hát Thá. Cái vị này là đã trong cái chú giải kinh pháp cú cũng có nêu ra là vị này đã xuất gia rồi hoàn tục đến 7 lần và lần thứ 7 thì ngài đã chứng quả A La Hán. Thì khi mà tranh cãi với Đức Lắc Kha Ná vậy, Đức Lắc Kha Ná tiên đoán rằng rồi đây một thời gian ngắn thì Chích Tá Hát Thá sẽ bị hoàn tục. Và quả thật ngày một thời gian sau thì Chích Tá Hát Thá đã hoàn tục. Và chư tỳ khưu hỏi rằng vì sao mà ngài có thể biết được là tỳ khưu Chích Tá Hát Thá, Chích Tá là cái tâm, Hát Thá là những cánh tay, cái tâm co duỗi những cánh tay, tức là cái tâm bất ổn, cái tâm nó không có định tĩnh. Qua những cái lời trình bày pháp, mặc dù ngài Chích Tá Hát Thá rất là đa văn nhưng mà cái tâm tính nó bất ổn, và nhìn thấy được cái sự kiện bất ổn như vậy, đó chính là cái chánh kiến hay là một cái tri kiến đúng đắn của ngài Lắc Kha Ná. Ngài Lắc Kha Ná cũng thường được nhắc ở trong bộ luật. Về một lần nọ ở núi Linh Thứu thì ngài thấy ngài Đức Mục Kiền Liên mỉm cười và hỏi rằng này hiền giả Mốc Ca La Ná, vì sao mà hiền giả mỉm cười như vậy? Thì Đức Mốc Ca La Ná, Đức Mục Kiền Liên mới trả lời rằng này hiền giả Lắc Kha Ná, hãy đem câu hỏi này mà tới trình bày và hỏi trước Đức Thế Tôn. Mà tại sao Đức Mục Kiền Liên phải làm như vậy? Bởi vì cái pháp mà Đức Mục Kiền Liên chứng thấy được như vậy, chứng thấy như vậy. Và ngài sẽ làm cho cái tranh sự về cái pháp này nó sẽ không sinh khởi lên. Bằng cách nào? Bằng cách là đem trình bày lên Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn là cái bậc toàn tri, ngài hiểu biết tất cả các pháp, tất cả những dạng pháp ở trên thế gian này. Cho nên khi mà hỏi thì Đức Mục Kiền Liên trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, từ trên núi Linh Thú đi xuống con thấy những con ngạo quỷ như thế này, những ngạo quỷ như thế kia. Đức Phật ngài cũng trả lời rằng thật sự ra là Như Lai đã thấy. Từ khi mà Như Lai đã thành đạo ở dưới cội Bồ Đề thì Như Lai đã thấy những cái con ngạo quỷ như vậy. Nhưng mà Như Lai không tuyên thuyết. Bởi sao? Bởi vì không ai thấy. Mà nếu mà tuyên thuyết ra, người ta sẽ nghi ngờ những cái gì đó về Như Lai, thì người ta sẽ là tạo một cái nghiệp không tốt, có thể là nó cản trở cái đạo quả sau này. Nay có một vị liên đã thấy rồi thì Như Lai xác nhận là có những cái loại hàng ngạo quỷ đó, và ngài nói rằng cái những cái nhân nào mà nó phải là phát sinh ra hay là tái sinh làm những cái hàng ngạo quỷ như vậy, hoặc là ngạo quỷ mình trăng, hoặc là ngạo quỷ đầu heo vân vân, và cái bộ ngạo quỷ sự từ đó được hình thành, được ra đời. Nhưng mà ở đây cũng nói rằng trong một cái sự tranh sự như vậy mà nếu như không có tranh sự về pháp chẳng hạn, mà nếu như không có một cái người chứng minh như vậy thì nó dẫn tới một sự tranh cãi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Ngài Lakhana cũng là bậc A-la-hán có luật thông, Ngài cũng nhìn thấy những con ngạ quỷ như vậy chứ không hay không. Nhưng Ngài muốn hỏi Ngài một kiền liên để mà xác tính được cái sự thấy của mình. Cho nên ở đây tranh luận về pháp rất là đặc biệt, và chúng ta phải mỗi khi biện luận về pháp, mỗi khi chúng ta nói về Phật pháp thì phải y cứ ở trên cái chân lý, cái sự thật. Nhưng mà nếu chân lý sự thật của những người hành giả mà đã đi có kinh nghiệm đi vượt qua về hành thiền, hay là chứng đắc được những cái pháp thượng nhân như là thiên nhãn minh hay là túc mãn minh hay là thành tựu những bậc thánh, thì chuyện này không còn gì phải nói. Nhưng mà còn đối với những người phàm nhân thì chúng ta phải y cứ vào trên cái pháp học, ý cái pháp học. Và mỗi khi mà có y cứ pháp học, bởi vì đó là cái cẩm nang để mà hướng dẫn chúng ta hay là những hành giả để trên con đường mà để ta thực hành những cái giáo pháp của Ngài. Cũng như một cái trường hợp có một người hỏi chúng tôi rằng là ở trên cái cõi trời có tâm sơ đạo không. Câu hỏi này nếu không khéo thì sẽ trả lời một cách bộp chộp rằng là có. Nhưng mà thật sự ra đó thì cần phải phân tích, bởi vì câu hỏi này nó có những cái khía cạnh rất là đặc biệt trong đó. Trong cái cõi trời thì chúng ta sẽ thấy là những cái 6 cõi trời dục giới, rồi 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. Thì cái cõi trời mà vô tưởng thì chắc chắn không thể có cái đạo quả được. Rồi những cái tâm sơ đạo chẳng hạn vậy. Tâm sơ đạo nó không hề xuất hiện ở trên 4 cõi vô sắc. Bởi sao vậy? Bởi vì cái người mà muốn chứng được sơ đạo như vậy thì cái người này phải lấy cái đề mục là sắc pháp để mà tiến dẫn lên, để mà từ đó mới quán xét về cái tam tướng. Từ cái sắc pháp rồi chứng đắc được thiền định chẳng hạn vậy, rồi quán nhị danh pháp chẳng hạn, thì cũng phải nương tựa vào cái nền tảng từ cái sắc pháp. Mà ở cõi vô sắc, nếu người này chưa chứng đạt được cái đạo quả dự lưu, tức là bậc sơ quả, thì là phàm nhân dù cho tu thiền mà chứng đắc được cái tầng thiền vô sắc mà tái sanh lên trên đó thì cũng không thể nào mà chứng đắc được cái sơ đạo. Bởi sao vậy? Bởi vì không được nghe giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Mà một khi không nghe được giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vậy, thì một phàm nhân ở trên cõi vô sắc nó không thể nào mà có thể chứng đắc được cái sơ đạo. Đây là một câu hỏi mà giống như là cần phải phân tích rộng. Và nếu mà trong cái tạng diệu pháp thì đây là một cái vấn đề gọi là vấn đề hoàn bị, có thể là chấp nhận trước và bác bỏ sau. Chứ còn nếu như mình ơ hờ, mình trả lời là ở trên cái cõi trời đó vẫn có tâm sơ đạo chẳng hạn vậy, thì đó là một trả lời một cách phiến diện chẳng hạn vậy. Cho nên trong khi đó thì những cái kiến văn về cái pháp học của chúng ta nó sẽ hướng dẫn chúng ta, nói thì phải dẫn chứng. Còn nếu mà nói không có dẫn chứng thì cái điều này nó đâm ra là những cái tư tưởng hoặc là một cái sự suy luận. Và chúng ta thấy rằng rất nguy hiểm trong những sự suy luận hay là những tưởng tượng. Và từ cái tranh sự về cái pháp này nó nảy ra một cái cuộc phân phái rất là trầm trọng. Và chúng ta biết rằng vào cái thời sau khi Đức Phật Ngài Niết Bàn độ khoảng 236 năm vào thời vua A Dục đó, thì cái Phật giáo của chúng ta đó, nó phân chia rất tới từ 18 đến 20 cái tông phái. Và mỗi tông phái đều ôm ấp lấy một cái tri kiến riêng và cái cho rằng cái tri kiến của mình là đúng và bác bỏ đi những cái tri kiến của những cái tông phái khác. Mà đến khi Ngài Mốc Ca Lý Bất Tá Tích Xá, tức là Ngài Mục Kiền Liên Đế Tu, thì làm cái cuộc kết tập tam tạng lần thứ 3 với sự bảo trợ của vua A Dục, thì Ngài chấn chỉnh lại những cái tri kiến. Mà bây giờ thật sự ra mà nói, chấn chỉnh để duy trì lại mà thôi, duy trì lại những cái điểm sâu xa tế nhị của cái chánh kiến, để nhìn thấy được những cái gì, những cái luận thuyết, những cái chủ thuyết cũng của những người Phật giáo, nhưng mà lại là nghĩ sai về một cái giáo pháp này, là nghĩ sai về một cái giáo pháp lời dạy của Đức Phật. Thí dụ như ở trong 18 tông phái có một tông phái có chủ thuyết rằng toàn thân Đức Thế Tôn là siêu thế. tức là Đức Thế Tôn là Đức Phật rồi, thì toàn thân của Đức Thế Tôn đều là siêu thế, chẳng hạn như vậy. Thì các ngài bác bỏ. Như vậy thì mật đàm mũ máu mồ hôi nước mắt nước nhờn của trong cái thân của Đức Thế Tôn cũng là siêu thế. Bởi vì toàn thân của Đức Thế Tôn đều là siêu thế, thì nước mũi nước nhờn nước nhớt thì rõ ràng cái thực sự thật nó ai cũng nhìn nhận đó là một cái chất bẩn hay là một cái thể trược, một cái điều nhơ uế. Nhưng mà vì quá tưởng tượng, quá tôn sinh Đức Phật, cho nên cứ nghĩ rằng Đức Phật là một cái vị thần linh tái sinh, mà thật sự Đức Phật ngài không phải là một vị thần linh tái sinh, mà ngài chỉ là trước khi ngài thành Phật thì ngài cũng chỉ là một con người bình thường. Rồi sau khi ngài thành Phật là bậc chí tôn ở trong cái vũ trụ này, trong cái tam giới này, nhưng mà ngài không nhận mình là bất kỳ cái gì khác hết ngoài là bậc đại giác ngộ. Và điều này nằm trong Tăng Chi Kinh. Thì Bà La Môn Đô Ná sau khi nhìn thấy cái bàn chân của Đức Thế Tôn có hình một cái bánh xe ngàn cân và bằng phẳng như vậy, thì ông Bà La Môn Đô Ná là cái người mà sau này phân chia Xá Lợi, là một Bà La Môn rất là danh tiếng, rất có uy tín, mới nói là người mà có cái bàn chân như vậy là một cái người rất là đặc biệt. Và đi tới gặp Đức Thế Tôn, ngài ngồi ở dưới cội cây, và sau cái đảnh lễ xong hỏi là bạch ngài, ngài có phải là người? Đức Thế Tôn ngài phán giả rằng Như Lai không phải là người. Vậy ngài có phải là Càn Thất Bà? Như Lai không phải là Càn Thất Bà. Nhưng ngài có phải là vua trời Đế Thích? Như Lai cũng không phải là vua trời Đế Thích. Ngài là Phạm Thiên? Như Lai cũng không phải là Phạm Thiên. Vậy bạch ngài, ngài là gì? Đức Phật trả lời là: này Bà La Môn, Như Lai là bậc đã giác ngộ. Ở đơn giản như vậy thôi. Tức là tất cả người trời Phạm Thiên hay chi chi đó thì ngài không tự nhận mình là trời, cũng không tự nhận mình là Phạm Thiên, cũng không tự nhận mình là Càn Thác Bà, cũng không tự nhận mình là người, mà ngài chỉ là bậc giác ngộ, là bậc đã thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ đơn giản như vậy thôi, để chi vậy? Để dập tắt đi những cái tranh luận. Trong khi Bà La Môn Đô Ná là một người thông minh và có một cái sự kiến chấp về cái ba bộ Phệ Đà chứ không phải không, nó rất là danh tiếng vậy. Và trong kinh tạng chúng ta thấy là Bà La Môn Đô Ná chưa có một cái lần nào mà có thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên chúng ta thấy là tranh luận về pháp, tranh sự về pháp đó nó dẫn tới một tai hại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giống như cái người mà Đức Phật ngài ví như những người mù mà xem voi vậy. Người ta có thể đúng ở cấp độ này nhưng mà không thể đúng ở cấp độ khác. Một cái người mù mà xem voi mà thấy cái chân thì cho rằng con voi giống cây cột nhà, dĩ nhiên nó không phải là sai, nhưng mà đúng hoàn toàn nó không đúng. Cái người mà rờ được cái tai của con voi thì cho rằng con voi nó giống như cái nia, cái sàn gạo vậy, thì nó giống như vậy. Bởi sao? Bởi vì là người mù, cho nên nó không hẳn là sai, nhưng mà đúng hoàn toàn thì không đúng. Cái sai ở đây là chấp kiến cho đó. Bởi vì sờ nó thấy được như vậy thì bảo rằng là cái con voi mà nó giống như cột nhà thì không đúng, bảo rằng con voi nó giống như là cây chổi người rời đuôi cũng không đúng, chẳng hạn như vậy. Rồi bắt đầu có sự tranh cãi. Cho nên khi một cái tranh luận về pháp thì phải chấp nhận một cái sự thật, nhưng mà cái sự thật đó nó thật sự ra nó cũng rất là thâm sâu, nó rất là vi diệu, mà phải có gia công để mà phải hiểu biết. Thì chúng ta chỉ còn lại ở đây là cái gì? Ở đây chỉ là cái pháp học, và tất cả những cái tri kiến nào đó nó cũng giúp ích cho chúng ta chứ không phải không. Tức là những cái quan điểm nào đó nó cũng giúp ích cho chúng ta chứ phải không. Tức là một cái quan điểm đó nó có thể đúng ở khía cạnh này và nó có thể là sai lệch ở khía cạnh khác. Cũng giống như những cái nhà học giả nghiên cứu về Phật học, các vị đó sau khi đã tìm tòi và nghiên cứu rồi, các vị đó xác nhận rằng cái cốt lõi hay là cái chánh truyền là thuộc về cái hệ phái Nam truyền, nhưng mà cái sự phát triển Phật giáo đó là cái công của Phật giáo Đại thừa, cái công của cái Phật giáo Bắc truyền. Và chúng ta nhận thức như vậy. Và hiện nay Phật giáo lan rộng nhiều, những ở nước Anh, nước Mỹ hay nước nào đó mà biết tới Phật giáo vậy, thì cái sự hoằng pháp này đó phải cái công đầu phải kể tới là Phật giáo Bắc truyền. Còn Phật giáo Nam truyền lại có một cái điểm cục bộ à, chứ không phải là không có cục bộ à, tức là mình cứ nghĩ mình là chánh pháp, rồi cái mình nghĩ là mình là có một cái một cái cốt lõi của Phật pháp à, nhưng mà giống như kẻ ngủ quên. Bạn nằm trên bên một cái túi vàng nhưng mà bạn không biết sử dụng vàng thì túi vàng nó trở thành vô dụng. Một cái người ta không phải là vàng, người ta chỉ có bạc, nhưng mà người ta biết cách sử dụng thì người ta sẽ xây dựng những cái lâu đài, hoặc là những cái hoàng cung, hoặc là những cái cao ốc vân vân. Thì cái người mà có trí trong cái sự mà biện luận về đó, tranh luận về pháp chẳng hạn, tôi đúng tôi sai, tôi đúng anh sai vân vân, thì cái người có trí sẽ nhìn lại, nhìn lại một một cái sự thật, một sự thật của thế gian và một cái sự thật của cái chân lý, và một sự thật thế gian cũng phải chấp nhận nó, và một cái sự thật chân lý cũng phải chấp nhận nó. Thì như vậy sự tranh luận về pháp nó sẽ lắng yên và sẽ sống hài hòa với nhau, sống hòa đồng với nhau. Tức là người trí sẽ nhận biết rằng người này đúng chứ không phải là sai, nhưng mà họ sai ở một cấp độ khác, còn một cấp độ thì họ sẽ đúng. Cũng giống như những Bà La Môn hỏi Đức Thế Tôn rằng, mà Đức Thế Tôn có phải là ngài bác bỏ những cái tế đàn? Mà Đức Thế Tôn ngài phán giải rằng có những cái tế đàn nào mà nó không sát sanh, nó không có đem tới sự tổn hại Như Lai chấp nhận cái tế đàn đó. Tế đàn đó là tế đàn có phước. Còn cái tế đàn nào mà nó có cái sự sát hại chúng sanh, giết 100 đồng nam, 100 đồng nữ, 100 dê, 100 ngựa, 100 voi, 100 bò vân vân, để mà tế thần lửa, thì những cái tế đàn này Như Lai bác bỏ. Tức là ngài chấp nhận trên căn bản thiện và căn bản bất thiện. Cái nào mà thuộc về bất thiện, một cái giáo pháp nào, một cái lý thuyết nào, một cái chủ thuyết nào, một cái quan điểm nào mà nó chạy theo cái tham sân si thì là dứt bỏ nó. Nhưng mà nếu cái người mà chạy theo tham sân si chẳng hạn như vậy mà họ lại chấp cứng vào đó, thì biện pháp tốt nhất ta im lặng như câu kinh pháp cú. Người nào biết rằng trong cái sự tranh luận này ta sẽ chết thì sẽ lập tức làm lắng dịu cuộc tranh luận ấy ngay. Chúng tôi thí dụ như vậy, có một lần có một người nói với chúng tôi rằng nhập Phật là có cái giới, tức là cái giới Bát Quan Đại Giới, tức là giới mà không có hành dâm đó. Nhưng mà điều này có độ cái có một sự khiếm khuyết. Bởi sao? Bởi vì sở dĩ mà nhân loại mà còn tồn tại cũng từ cái mê thú ná, tức là cái dâm pháp này mà ra. Nếu không có cái mê thú ná này, không có cái nét đẹp của cái mê thú ná này, nó chính là cái sự tồn tại của nhân loại nó không có, sự phát triển của nhân loại nó không có. Trên cái lý thuyết, trên cái thực tế của cuộc đời chúng ta thấy rằng nó đúng, nó đúng như vậy. Nhưng mà bảo rằng cái dâm pháp này, bảo rằng cái sự mê thú ná, cái mê thú ná này, đó là một cái sự, một cái nét đẹp của nhân loại, hay là một nét đẹp của con người, thì điều này là sai lầm. Và không phải ngay bây giờ người ta mới có chủ trương như vậy, mà cái thời Đức Phật, trước thời Đức Phật, người ta cũng đã chủ trương như vậy rồi, chứ không phải là không. Và chúng bằng chứng là chúng ta thấy rằng ở trên cái đạo Bà La Môn giáo cổ ngày xưa đó, nó có những cái tôn, là nó có những cái bộ phái, hay là những cái hệ phái mà họ thờ cái Linga và cái Yoni chẳng hạn, tức là cái bộ phận sinh dục nam nữ chẳng hạn, tức là cái thờ cái thần sinh tồn, chứ không phải là không có. Nhưng mà Đức Phật ngài biết rằng cái sự đó nó sẽ là quyến rũ cho cái tâm tham ái nó sinh khởi lên, một cái tâm tham dục nó sinh khởi lên, hạn chế được cái nó. Rồi người ta hỏi rằng nếu vậy hạn chế vậy thì một lúc nào đó không còn nhân loại thì sao? Rồi xin thưa, điều này không bao giờ xảy ra, không bao giờ xảy ra. Tại sao vậy? Người ta đưa ra một cái lý luận là nếu như ai cũng chấp nhận rằng là không có cái hành cái theo cái không có thực hiện, đại khái là thực hiện theo cái giới thứ ba của Bát Quan Đại Giới, tức là Abrahmacharya chẳng hạn vậy, tức là không có hành phi phạm hạnh, thì nhân loại sẽ không tồn tại, nó sẽ không có được phát triển. Vậy là đi tới cái là hoại diệt của cái sinh chúng này. Mà thật sự ra lý thuyết này nó chẳng qua nó đưa ra là một cái giả thuyết mà thôi. Mà giả thuyết này sự chứng minh nó không hề có. Bởi sao vậy? Bởi vì tất cả mọi chúng sanh ngoại trừ là những vị thánh A-la-hán hay là những vị thánh A-na-hàm thì cái mê thú ná này nó không có. Nhưng mà từ bậc tư ra hàm hay là bậc tư tư quần nó xuống, mê thú ná này vẫn có. Mà lại nữa, nếu như mà bảo rằng là tất cả chúng sanh con người đều thực hiện cái pháp này, tức là cái giới thứ ba của Bát Quan Trai Giới, thì sẽ không còn cái nhân loại. Điều này không xảy ra bởi vì chúng sanh không có đồng đẳng tánh. Mỗi chúng sanh có một cái tánh khác nhau. Mà Đức Phật ngài đưa ra đó để chi? Để tạo điều kiện cho những ai đang muốn tầm cầu sự giải thoát, đang muốn tầm cầu tới cái sự dứt cái khổ trong sinh tử luân hồi. Mà với người mà có cái tâm mà tầm cầu mà chứng đạt đạo quả A-la-hán thì bây giờ họ mới có chấp nhận được cái phương án này. Mà còn nếu từ bậc Tư Đà Hàm trở xuống hay là bậc Tu Đà Quần thì chỉ tạo điều kiện trong những ngày Bát Quan Trai Giới mà thôi. Chấp nhận, nhưng mà chấp nhận ở một cách hạn cuộc, một cách hạn chế, chứ không phải là chấp nhận cách hoàn toàn. Chỉ trừ những vị bậc thánh A-na-hàm mà trở lại. Bằng chứng chúng ta thấy rằng Màu Visakha chẳng hạn, bậc thánh nữ lưu, bậc thánh dự lưu, mà bà có 20 người con, chứ không phải ít. Nhưng đấy là một cái sự đam mê hoặc là một cái sự tham ái nó còn tiềm ẩn ở trong tất cả chúng sanh, thì không thể nào có một cái lý thuyết rằng tất cả cái nhân loại đều thực hành cái giới thứ ba này. Cái điều này không xảy ra. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy một cái sự thật đó và một cái sự thật của chân lý tột cùng là một cái chân đế, thì cái điều này nó không có. Cho nên nếu như người nào mà chấp nhận được cho rằng cái sự thông dâm hay hành dâm đó là để bảo tồn cho nhân loại, để còn cái đời sống nhân loại, thì biện pháp duy nhất là chúng ta mỉm cười. Bởi vì cái giới này nhằm mục đích để hạn chế cái sự tham ái, tạo điều kiện dần dần để cho cái người hành giả đó đi tới một sự giải thoát, để mà chứng đạt được những đạo quả, nhất là đạo quả A-na-hàm hoặc đạo quả A-la-hán. Mà phần đông thì chúng ta ao ước nhưng mà chúng ta không thực hiện. Nói tới đạo quả A-la-hán thì tất cả quý Phật tử, ngay cả chư tăng, ai cũng thích những đạo quả A-la-hán, nhưng mà cái thực hiện thì rất là khó khăn. Bởi sao vậy? Bởi vì sâu kín, bởi vì thâm diệu, bởi vì nó phải nỗ lực và kiên trì rất là nhiều. Cho nên đối với cái sự tranh luận hay biện luận về pháp, khi chúng ta nghe một cái sự biện luận về pháp mà nó sai, tức là nó ẩn tàng cái tà kiến trong đó, và nếu như cảm thấy rằng vì lợi ích chung thì chúng ta trình bày cái sự hiểu biết của mình về một cái vấn đề này, cũng như chúng tôi vừa trình bày quý vị là thì có một câu hỏi là ở cõi trời có tâm sơ đạo hay không, thì qua sự hiểu biết qua những cái pháp học mình trình bày rằng ở cái cõi trời có cõi có tâm sơ đạo và có cõi không có tâm sơ đạo. Như cõi vô tưởng thì không có tâm sơ đạo, cõi bốn cõi vô sắc không có tâm sơ đạo. Tức là cái câu đưa ra vậy không hẳn là sai, nhưng mà chính xác đúng hoàn toàn thì không hoàn toàn, thì lập tức những cái cuộc tranh cãi đó nó không có đưa tới một sự xung đột. Và điều này nên nói lên cho chúng ta thấy rằng cái người mà chấp nhận được chân lý thì cũng khó tìm đấy, chứ không phải không. Ví dụ tại sao vậy? Bởi vì trong tiềm ẩn của chúng ta luôn luôn có một cái bản ngã nằm trong đó, nó một cái ái tùy miên hay là mạng tùy miên nó nằm ở trong đó đó. Mà khi gặp cơ hội thì cái mạng tùy miên hay cái ái tùy miên nó bộc phát lên và muốn là ta sẽ chiến thắng trong cái cuộc biện luận này chẳng hạn như vậy. Và nhiều khi mình không chấp nhận, có nhiều khi mình biết mình sai nhưng mà mình lại không chấp nhận, cũng chỉ vì cái bản ngã, cũng chỉ vì một cái ái mạng của mình nó đang tiềm ẩn và nó có cái cơ hội nó trỗi dậy. Đó là khi mà có những cái cuộc biện luận về pháp, nếu người ta không chấp nhận, nếu người ta không chấp nhận một cái lời giải thích của mình, thì điều tốt nhất là chúng ta học theo gương của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất khi nêu lên một câu pháp đúng pháp, thì ngài Ú Đại Dĩ đã phản kích ngài 3 lần. Và Đức Xá Lợi Phất ngài cũng nghĩ rằng trước mặt đông đảo chư tỳ khưu mà Ú Đại Dĩ đã phản bác ta 3 lần, cho nên ngài im lặng, ngài không có trả lời, không có đôi coi nữa hết. Nhưng mà khi mà nghe câu chuyện này khởi lên như vậy, thì Đức Thế Tôn ngài mới rầy Ananda, ngài đã là và các chư tỳ khưu này, những bậc trưởng lão, nó là tại sao các thầy ở đó nghe một cái người phản khác vị thượng thủ phản bác vị thượng thủ tinh văn cách phi pháp, không đúng pháp, mà các thầy im lặng? Có im lặng như vậy là chấp nhận, im lặng như vậy là mình mặc nhiên độc ý, cần phải nói lên. Nhưng mà hãy nói lên với cái tâm không tham, không sân, không si, và nếu cần thiết thì im lặng. Nếu như có một cái điều gì mà nó gây đến một cái hậu quả nghiêm trọng chẳng hạn như vậy, thì cũng có thể mình học theo gương ngài Xá Lợi Phất. Còn nếu như người mà vì pháp mà nói lên một cái điều đúng đắn, những cái điều mà mình đã học hỏi trong cái kinh điển và sau khi suy nghiệm nó hợp phù hợp với cái thiện, tức là vô tham, vô sân, vô si, thì mình có thể mình nói lên. Bây giờ chúng ta bước qua một cái chi phần thứ hai, là một cái tranh sự thứ hai, là tranh sự về luật. Bây giờ nói về luật thì rất khó tìm một cái định nghĩa của về luật, một cái định nghĩa mà chính xác về luật thì rất khó mà tìm thấy. Thì nếu mà định nghĩa một cách đại tổng quát thì luật là những quy định cho một cái cộng đồng nào đó. Thí dụ như chúng ta có luật của quốc gia, luật của quốc độ, rồi luật của kinh doanh, luật của hàng hải, v.v. thì dành cho một cái cộng đồng mà tham gia vào trong cái sinh hoạt đó. Thì cũng vậy, cái luật của nhà Phật, khi chúng ta có một quan điểm rằng giới luật là nền tảng của Phật giáo thì đúng như vậy, bởi vì đó là một cái sự nội quy hay là một cái quy định mà những cái thành viên ở trong cái cộng đồng Phật giáo, nhất là giới tăng lữ, thì phải chấp nhận. Nhưng mà có những cái số điều luật này chỉ dành riêng cho những giới tăng lữ, chứ không có dành cho những người tại gia cư sĩ. Và chúng ta thấy rằng sở dĩ mà Đức Phật ngài ban cho chế định cái học giới cho Đức Thế Tôn, cho chư tỳ khưu vậy, để nhằm mục đích là duy trì giáo pháp này được tồn tại. Mà hai giáo pháp này được tồn tại bởi vì do có cái những cái luật pháp, cái luật của Đức Thế Tôn ngài chế định, và pháp được Đức Thế Tôn dạy bảo ngài Xá Lợi Phất trùng tuyên lại. Những cái pháp nào mà tinh yếu nó được trùng tuyên lại qua cái bài kinh phúng tụng ở trong trường một kinh, tức là pháp một chi, pháp hai chi, pháp ba chi, bốn chi, tới pháp 10 chi, vân vân. Như vậy thì không bị nhầm lẫn về cái Phật pháp. Bây giờ ta nói về luật thì chúng ta thấy rằng trong luật nó có những cái sự tranh sự nó khởi lên như sau. Thứ nhất là tranh sự về cái nhiệm vụ. Mà hãy nói tới nhiệm vụ thì nó sẽ có cái địa vị, và những cái tranh sự này nó từ cái địa vị hay là từ cái nhiệm vụ mà nó phát sinh lên. Mà điển hình thì chúng ta thấy rằng khi mà ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên mà sau này xuất gia xong á, khoảng 15 ngày sau thì ngài Xá Lợi Phất chứng quả A La Hán. Trước đó 87 ngày, tức là ngài Mục Kiền Liên chứng quả A La Hán. Ba khi mà 2 ngày chứng quả A La Hán xong là Đức Phật ngài ngự ở cái thành Vương Xá ở tại Phúc Lâm, ngài ban cho cái địa vị là thượng thủ thinh văn tay mặt và tay trái cho hai ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên. Thì bây giờ chư Tỳ Khưu mới phản bác lên, mới nó phản bác là không đúng, nhưng mà có cái nêu lên những cái ý nghĩ của mình, cái sự thấy biết của mình là nó Đức Thế Tôn có vẻ như thiên vị. Mà chúng ta nhớ rằng khi đó là Đức Thế Tôn ngài mới có một tâm đầu à, tức là mới được một hạ, là bước vào hạ thứ hai thôi, tức là khoảng giữa hạ thứ nhất và hạ thứ hai. Thì trước Tỳ Khưu còn mới, mà trước khi ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên xuất gia đó, thì có năm ngài Kiều Trần Như, rồi 55 người bạn, luôn cả ngài Gia Xá nữa, rồi 30 vị hoàng tử. Khi mà Đức Phật ngài đi trên đường ngự đi tới xứ Uruvela để mà tế độ cho 1003 vị đạo sĩ thời Tường Lửa, 30 vị tử hoàng này cũng xuất gia, rồi 1003 vị đạo sĩ thời Tường Lửa này cũng xuất gia. Cho nên chư Tỳ Khưu nói rằng tại sao Đức Thế Tôn ban cái địa vị là thượng thủ thanh văn, tức là cái người cao nhất, mà chỉ sao Đức Thế Tôn thôi, mà không ban, nó là phải ban cái địa vị này cho ngài Kiều Trần Như, nếu không thì phải là ngài Gia Xá cùng với 55 người bạn của mình, 54 người bạn của mình, hoặc là 30 vị hoàng tử xuất gia Tỳ Khưu, hoặc là 1003 vị đạo sĩ thời Tường Lửa. Và Đức Phật ngài mới dạy rằng Như Lai ban cái địa vị cho Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên không phải do cái sự thiên vị, mà là do cái ước nguyện trong quá khứ. Trong quá khứ vào thời Đức Phật Anumadassi, thì bây giờ là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đã từng ước nguyện là thành bậc thượng thủ thinh văn tay phải và tay trái, cho nên giờ là Như Lai ban cho cái địa vị đó, mà năm ngày Kiều Trần Như thì không có ước nguyện này. Mà đã là thượng thủ thinh văn thì nó phải có cái nhiệm vụ gì, là thay Thế Tôn để mà dìu dắt, để mà hướng dẫn pháp, để mà dạy pháp cho những cái chư Tỳ Khưu. Bây giờ chưa có luật nha quý vị, bây giờ chưa có luật. Bởi vì tạng luật xuất hiện vào độ khoảng trung giác thời của Đức Phật, tức là khoảng từ năm Đức Phật được 15 hạ hoặc 16 hạ trở đi. Như vậy thì có một cái địa vị vậy, nó có nhiệm vụ mà hai cái nhiệm vụ ở đâu thì nó phải có cái địa vị ở đó. Cho nên nhưng khi mà ban cho địa vị thượng thủ thinh văn là bởi vì ngoài cái ước nguyện ở quá khứ rồi, thì Đức Thế Tôn ngài nhận thức rằng là với cái khả năng của Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên có thể là chăm sóc những chư Tỳ Khưu hậu bối tiến đạt tới đạo quả Niết Bàn được. Và một lần nọ thì chúng ta thấy rằng là có 500 cái người dân chài xuất gia trong giáo pháp này, nhưng mà quen cái thường cận duyên là thường la lối, bởi vì dân chài thường hò hét la lối với nhau, và cho nên xuất gia trong Tỳ Khưu giáo phẩm Tỳ Khưu rồi, nhưng mà vẫn còn cái thói quen la lối làm ồn của cái khu vực tịnh xá. Đức Thế Tôn ngài mới đuổi cả 500 vị tân tỳ kheo ra đi. Thì bây giờ ngài mới hỏi Đức Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên này, này Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, Như Lai đuổi 500 vị tân tỳ kheo ra đi như vậy đó, theo ý mấy ông là như thế nào? Thì ngài Xá Lợi Phất nói bạch Đức Thế Tôn, bởi vì Đức Thế Tôn ngài cần sự yên tĩnh, mà những vị tân tỳ khưu này còn quá thô tháo, cho nên ngài đuổi đi để có sự thanh tịnh. Rồi hỏi là Đức Mục Kiền Liên, Đức Mục Kiền Liên mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, như ý của ngài muốn rằng là chúng con phải thay ngài để hướng dẫn dạy bảo những tân tỳ khưu này. Đức Tôn mẹ quán giải rằng nó lành thai, lành thai. Mục Kiền Liên đã hiểu ý được Như Lai. Rồi chúng ta mới thấy rằng cái địa vị nó đi chung với một cái nhiệm vụ, mà cái nhiệm vụ thì nó phải đi chung với một cái địa vị. Và ở trong luật thì nó sẽ có sự tranh cãi về cái nhiệm vụ, về nhiệm vụ. Chỉ chẳng qua là cái về cái địa vị mà thôi. Thí dụ chúng ta thấy rằng như là Úp Bà Lý đệ nhất về luật chẳng hạn vậy. Vì sao vậy? Bởi vì ngài đã hành xử luật một cách đúng đắn, hợp pháp, hợp theo tính thiện. Ngài đã phân xử cái vụ án của ngài Achyuna, ngài phân xử cái vụ án của một vị nữ tỳ khưu ni mà trước đó lỡ có mang sống trong hội chúng của Đề Bà Đạt Đa, bị Đề Bà Đạt Đa đuổi đi. Và ngài Úp Bà Lý đã thực hiện đúng hai cái trường hợp này. Cái phần mà thực hiện về vụ án của ngài Achyuna liên quan tới Đức Ananda chứ không phải không. Và điều này nằm ở trong luật Tỳ Khưu về cái phần trộm cắp giới thứ ba. Giới thứ ba, quý vị có thể xem luật Tỳ Khưu vào giới thứ ba, tức là giới thứ hai, tức là giới trộm cắp. Còn vụ án của bà Tỳ Khưu Ni mà có mang trước khi xuất gia đó, thì ngài Úp Bà Lý lại nhờ bà Visakha thẩm xét lại, xác định lại cái thời gian thọ thai, thì biết rằng bà này có thọ thai trước khi xuất gia, và tuyên bố là bà nữ ni này vô tội. Bà nữ ni này vô tội, và bà đã hạ sinh ra một đứa bé trai mà sau này trở thành là vị thánh A-la-hán, là Kumara Kassapa, là con được vua Ba Tư Nặc nhận làm dưỡng tử lúc 7 tuổi xuất gia, thời gian sau chứng quả A-la-hán. Và ngài nổi tiếng về cái nghĩa dụ, tức là đưa ra những ví dụ để cho người ta, người nghe có thể là hiểu thông được cái giáo pháp của Thế Tôn qua những cái ví dụ cụ thể. Và điều này được ghi nhận ở trong bài kinh Bajasi, bài kinh Tệ Túc vua Bajasi của Trường Bộ Kinh. Cho nên khi có một cái địa vị như vậy thì có nhiệm vụ, mà cái nhiệm vụ nó do cái ước nguyện mình cũng có, và do cái sự phân công đó. Và do đó chúng ta mới thấy rằng ở trong cái tạng luật, những cái sự tranh chấp về cái luật, tức là đi vượt quá cái nội quy, cái quy định mà Đức Thế Tôn ngài cho phép. Chúng ta nhìn thấy như vậy nha. Một lần nọ chúng tôi cùng thảo luận với một vài vị tỳ khưu, thì có một ý kiến cho rằng như vậy, là cái giới ăn chiều và cái giới mà thọ dụng tiền bạc, thì cái giới ăn chiều đó, nhẹ hơn. Nhẹ hơn bởi sao vậy? Bởi vì cái giới mà thọ dụng tiền bạc đó, hay là vàng bạc đó, thì phạm vào cái ưng xả đối trị. Ưng xả đối trị tức là cái vàng bạc đó hay là tiền bạc đó phải xả bỏ, phải sám hối cái tội ưng đối trị nữa. Còn ăn chiều chỉ ưng đối trị mà thôi, chẳng hạn như vậy. Trên cái phần phân tích đó, thì thấy là hợp lý. Nhưng mà cái phần mà nghiệm suy thì chúng ta mới thấy rằng nó có những cái kẽ hở như vậy. Đồng ý là như vậy, nhưng mà trong cái luật của Đức Phật á, nó có cái tùy cái quốc độ, cái luật này nó sẽ phù hợp với cái quốc độ đó, và sẽ không đi qua quá khỏi cái ranh giới đó. Chúng ta thí dụ như trong cái tạng luật chẳng hạn vậy, thì ở miền Trung Ấn Độ vào những cái mùa khô, mùa những cái tháng khô á, nước những con sông á, nó bị cạn đi, và chư tỳ khưu chỉ được nửa tháng mới tắm một lần. Vì sao vậy? Vì khởi lên một cái sự kiện là một lần nọ vua Ba Tư Nặc Ni muốn đi tắm, mà nực nổi muốn đi tắm, đi tới một khúc sông dành cho ngài, thì khi đó cái người, những người quân á, những người quan hậu vệ hay là những cái quan quân á, báo rằng á, là có chư tỳ khưu đang tắm dưới sông đó. Vua Ba Tư Nặc đã trở về cái dòng sông đó là Acharapati. Thì nghe chư tỳ khưu mà phản ảnh lại là vấn đề vua Ba Tư Nặc đi tới sông tắm mà không có tắm được, phải trở về vì chư tỳ khưu đang tắm như vậy, thì Đức Thế Tôn ngài mới ra cái điều học là nửa tháng chư tỳ khưu mới được tắm một lần. Tại sao vậy? Bởi vì may mắn là ở trong cái quốc độ của Kosala, của vua Ba Tư Nặc, vua Ba Tư Nặc là cái người rất là tôn kính và thần phục Đức Thế Tôn, và từ đó có sự tôn kính đối với chư tỳ khưu. Nhưng mà những ông vua khác vào những quốc độ khác thì có những ông vua mà có cái tâm bài xích với Phật giáo, có cái tâm mà không có tỉnh tính đối với Phật giáo, thì nhân cớ đó sẽ làm khổ, hoặc là bắt tội, hoặc là đánh đập, hoặc là chém giết, hoặc là bỏ tù những chư tỳ khưu. Nếu như chư tỳ khưu tắm vào trong những cái dùng nước mà dành cho những vị vua đó, cho nên Đức Thế Tôn ngài mới chế định được học giới là nửa tháng chư tỳ khưu mới được tắm lần ở vùng Trung Quốc độ. Nhà quý vị thử nghĩ rằng ở Trung Quốc độ vào cái mùa đó thì phải là như vậy. Nhưng mà bây giờ mà đem về Việt Nam mà bắt một ông sư mà cái nửa tháng mà tắm lần thì xin lỗi ông sư cũng chẳng dám ra đường nữa. Ra đường nó hôi, nó chịu không nổi. Cho nên có những cái quốc độ và những cái thời kỳ chẳng hạn vậy, có những thời kỳ, và điều này nó trong luật cũng ghi nhận rằng là trước khi mà Như Lai Đức Thế Tôn ngài nước bàn đó, như Đức Thế Tôn ngài mới phán dạy rằng này chư tỳ khưu, có những cái điều nào mà Như Lai chưa cho phép mà thấy rằng nên cấm chế được thì nên cấm chế, hoặc là những điều nào Như Lai chưa cho phép thực hành nhưng mà thấy nó phù hợp thì nên thực hành. Tức là nó phải đi, cái luật này nó phải tương ứng với cái pháp, nó đừng có tạo ra một cái tham sân si trong đó. Và chúng ta thấy là một cái tranh sự mà nếu như nó vi phạm vào cái điều đó mà do tham sân si như vậy thì nó sẽ rất là đi vào cái sự tranh sự về luật rất là căng thẳng. Và chúng ta mới thấy rằng nếu cái người mà am tường nghiên cứu về luật á thì không phải là khe khắc, những người Phật tử chúng ta không nên khe khắc cái vấn đề mà ăn chiều, chúng ta không có bảo vệ cái những vị tu sĩ mà ăn chiều do tâm tham tâm sân đâu. Nhưng mà quý vị nghiên cứu về cái bộ luật đại phẩm, trong cái phẩm gọi là y dược hay là thuốc men đó, thì với những cái chứng bệnh mà vị tỳ khưu không thể dùng no được thì vị đó có thể dùng buổi chiều. Chúng ta phải lưu ý cái điểm này, tức là luật là những cái quy định mà Đức Thế Tôn ngài đặt ra cho chư tỳ khưu, và trong những cái quy định đó có những cái trường hợp mà chúng ta gọi là châm chế, hay là có những cái trường hợp mà cái vị đó làm không hề bị vi phạm. Nhưng mà khi mà nhìn thấy những cái điều này như vậy đó, rồi bắt lỗi nha, phạm lỗi với nhau hay là phạm tội với nhau thì phải xét lại. Và trong đạo luật Đức Phật ngài dạy rằng có cái 7 cái pháp gọi là diệt tranh tranh sự đó. Thứ nhất đó là có cái sự hiện diện, khi mà xét nó là phải có sự hiện diện cái vị đó. Thứ hai là nó phải có cái sự nhớ lại của cái vị đó, vị đó nhớ lại như thế nào và xác minh rằng cái sự kiện đó mà vị đó thực hiện nó có phải là như vậy không. Điều thứ ba nữa là phải có cái sự sáng suốt để phân tích cái vị này làm như vậy đó là do vô tâm hay là do cố ý. Nếu người này làm với tâm vô ý thì xem như mình hãy thông qua. Như trường hợp mà chúng ta thấy hai cái vị mà cái nhóm chư tỳ khưu ở Koh Samui mà chia rẽ nhau cũng chỉ vì một sự vô ý của vị pháp sư khi đi vệ sinh để quên một số nước ở trong chậu, chỉ như vô ý thôi. Nhưng mà bắt phạm người ta, bắt lỗi người ta, rồi cuối cùng dẫn tới một cái sự chia rẽ tăng lần đầu tiên ở trong Phật giáo, trong thời Đức Phật luôn, là những người vị tỳ khưu ở Koh Samui. Cho nên phải có một sự ức niệm, tức là sự nhớ lại, và một điều nữa phải có sự sáng suốt để mà phân tích ra nếu người ta vô ý thì hãy thông qua. Rồi nữa là cái một biện pháp nữa là phải có cái sự đa số chấp nhận cái điều này thì người này bị phạt. Và có một cái điều nữa là cái người này, người có phạm lỗi biết thú nhận. Như trong đạo luật chúng ta nghe chư tỳ khưu phản ảnh một vị tỳ khưu mà vi phạm Thì Tỳ Khưu ngài kêu cái người đó tới, đó là một sự hiện diện, và hỏi rằng này chưa Tỳ Khưu, nghe nói rằng ngươi đã phạm như vậy, đã làm như thế này, làm như thế này phải không? Thì vậy Tỳ Khưu đó bạch Đức Tôn, dạ có. Thì Đức Tôn ngài khiển trách, là điều này làm cho cái người chưa có đức tin không có đức tin, và người đã có đức tin làm thối giảm đức tin, không mang lại niềm tin cho những ai chưa có đức tin, không mang lại sự tăng trưởng niềm tin cho những ai có niềm tin, và Như Lai chế định học giới có một sự thú nhận. Và cái phần cuối cùng là nếu người đó mà không thú nhận và có một sự tranh cãi là tôi không phạm, tôi như vậy như vậy, tất cả những lý do, thì bây giờ biện pháp cuối cùng là sao? Là lấy cỏ lấp đất, gọi là thảo phú địa, để dùng cỏ che lấp mặt đất. Và hãy mình xét lại, cái người này đã không chấp nhận được thì người đó đang có mang một cái tư kiến như thế nào đó, mà những tư kiến này thuộc về bất thiện, mà như vậy thì cái xét về cái hậu quả là của họ, thì không cần phải bới móc hay bươi ra để làm cho cái tăng đoàn này nó không còn cái sự hòa hợp, nó không có sự đoàn kết nữa. Và như vậy thì lấy cỏ mà lấp đất, tức là thảo phú địa trải trên mặt đất, và mình sẽ thấy rằng cái vị này có phạm cái điều này, nó chưa phải là một cái trọng giới, cái điều này nó không phải là một cái ác giới, thì biết vẫn biết nhưng mà sẽ không nói tới, bởi vì một phàm nhân của chúng ta tất cả đều có cái mục nhọt cái gì, mục nhọt của cái bản ngã, mục nhọt của cái kiêu mạn, một cái bản ngã, một cái mục nhọt của cái tôi, đụng vào đâu thì đừng đụng vào cái mục nhọt và biết mình chỉ mỉm cười. Và người ta tin rằng với cái lý thuyết nhân quả, bạn gieo một cái gì đó thì bạn sẽ gặp lại một cái điều tương ứng như vậy, thì cái người này vi phạm như vậy thì người đó sẽ phải nhận lấy một cái kết quả không mấy gì là tốt đẹp ở trong tương lai. Bạn hiểu vậy, và mình bỏ quên lãng đi, không cần phải mang cái lửa của người ta để đem vào trong tâm mình đốt. Đây là cách thức thứ bảy, tức là thảo phú địa, nói về cái luật. Và chúng ta thấy rằng cũng từ cái sự mà tranh luận về luật mà không có thảo phú địa được, cho nên nó dẫn tới một sự phân phái. Sau khi Đức Thế Tôn ngài đã tịch diệt khoảng 100 năm, lúc bây giờ thì nhóm chư tăng ở Wesali hay là nhóm Quách Chí Bồ Tát Cá, tức là Bạc Kỳ Tử đó, mới vào cái ngày Ubosatha mới bảo rằng những Phật tử nên cúng vào những cái vàng bạc. Thì ngài Gia Xá là bậc A La Hán thấy như vậy, mới trình bày rằng điều này là điều luật không cho phép. Nhưng mà trong cái hòa giải tranh sự đó thì nhóm chư vị Tỳ Khưu Quách Chí Bồ Tát Cá hay là Bạc Kỳ Tử đó mới sử dụng cái biện pháp là lấy đa số thắng thiểu số, và ép buộc ngài Gia Xá phải đi xin lỗi cái người Cận Sư Nam đó. Và đi xin lỗi thì Đức Gia Xá cũng đã trình bày trong điều này Đức Phật ngài dạy ở đâu. Và nhóm Tỳ Khưu Quách Chí Bồ Tát Cá lại một lần nữa sử dụng số đông để mà khiển trách hoặc là phạt ngài Gia Xá, thì ngài dùng thần thông ra đi. Và ngài nghĩ rằng mới Đức Phật ngài mới cái niết bàn khoảng 100 năm mà sự tranh cãi luật nó đã là như vậy, cho nên ngài mới triệu tập mà mới đi cung thỉnh tất cả những vị trưởng lão về để là kết tập lại tạng luật lần thứ hai, kết tập Phật ngôn lần thứ hai, trong đó là nêu cao vấn đề tạng luật. Mục đích ngài làm như vậy để duy trì cái đời sống của giáo pháp, bởi vì giới luật là nền tảng của giáo pháp, ngài gìn giữ lại được như vậy, chứ không phải là muốn phân chia cái phân phái. Nhưng mà từ sự kiện này nó là nảy sinh ra sự phân phái, và nó dẫn tới những cái hậu quả mà đến này là chúng ta phải chấp nhận. Và trong hiện tại này cũng từ cái luật, cũng từ cái pháp này có những cái chi nhánh rất là nhiều, khiến không phải còn 18 tông phái, không còn có hai hệ thống Bắc truyền hay Nam truyền, mà rất là nhiều, nếu mà tính ra là rất là nhiều. À, quý vị sẽ thẩm xét lại. À, và như vậy thì khiến cho cái khối đoàn kết Phật giáo của chúng ta nó đi vào cái sự chia rẽ rạn nứt. Như vậy thì trong hai trinh sự về pháp về luật này, thì về luật thì chúng ta có thể dùng cái Thảo Phú Địa. À, và nếu cái người mà chấp nhận không có cái bản ngã, không có ngã mạn, thì chúng ta sẽ nói một cái điều tốt đẹp. À, còn nếu như có như vậy thì dùng cái Thảo Phú Địa, tức là lấy cỏ lấp lại và mỉm cười để cho tạo một sự hài hòa, không có oan trái, nó không có một cái sự hiềm hận, nó không có sự hằn học, nó không có sự trách móc, nó không có sự chia rẽ. Về pháp cũng vậy, thì chúng ta sẽ tìm thấy một cái quan điểm như thế này và một quan điểm như thế kia, và quan điểm này nó sẽ có mặt ưu như thế này, là nó hợp theo đúng cái chân lý, hợp theo đúng cái sự thật, và mặt khác nó còn bị tồn động, nó còn sai. À, và mình giống như một người lọc vàng nha. À, cái phần nào đất thì mình nên bỏ, và cái phần nào mà vàng thì nên lấy, để cho mình làm giàu cho cái kiến thức của mình về Phật pháp, về pháp và luật, và tạo một sự hài hòa ở trong cộng đồng Phật giáo vậy. Và thưa vị, thời giảng đây cũng vừa phải lẽ, phước báo bắt sanh lên, xin cúng dường với chư tôn đức đăng, xin chia điều đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác.